chẳng biết làm gì. Rốt cuộc, Cắp Ly đành ngồi chống tay lên cằm, lơ mơ nhìn ra vạt nắng ngoài sân, tai nghe tiếng thầy Hai Phai vo ve, lúc được lúc mất. Tâm trí băng qua sân trường, chạy đến lớp cao cấp 1 chỗ Mua ngồi học. Nó không biết giờ này Mua có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến Mua hay không. Nó nghĩ lẩn thẩn một lúc rồi tặc lưỡi suýt xoa. Thả chi có Mua bên cạnh lúc này, chắc chắn Mua sẽ sẵn lòng giải thích cho nó biết tại sao thầy Hai Phai lại lúc nam lúc nữ quái chiêu như thế. Tại sao mà cả lớp không đứa nào chịu ngồi gần thằng Tam? Và tại sao mà thầy Hai Phai có vẻ chán ghét thằng này dữ vậy? Cắp Ly nghĩ ngợi lan man một lúc, mắt bắt đầu lim dim, chắc là trực thiếp đi nếu lúc đó bàn ghế chung quanh không khua lên lịch kịch và tụi bạn dần dần đứng cả dậy. Gì thế hả mày? Cắp Ly mở choàng mắt, quay sang Nguyên. Nguyên đứng lên, kéo tay bạn và câu trả lời của nó khiến Cắp Ly lập tức tỉnh như sáo. Ra ngoài xem tụi nó thực tập môn độn thổ. Thầy Hai Phai dẫn đầu, tụi học trò bám sát theo sau, cả đoàn kéo nhau băng ngang sân trường, đi về phía cổng bắc, kế ngôi tháp nhọn nhiều tầng. Trường Lam Ri kiến trúc hình vuông, ngoài bốn dãy lớp quay mặt vào nhau còn có một dãy tường thành bọc chung quanh. Thầy trò lớp cao cấp 2 sau khi ra khỏi cổng, còn phải vượt thêm một khoảng sân nữa trước khi tới được cánh cổng ngoài cùng. Nhưng khu vực bên kia hóa ra vẫn còn nằm trong khuôn viên nhà trường. Nguyên và Cắp Ly ngạc nhiên phát hiện ra điều đó khi vừa đun đầu qua khỏi cổng, tụi nó bắt gặp một vườn rau tươi tốt, chạy thẳng tắp giữa hai dãy hàng rào cọc gỗ kéo dài mãi về phía bắc. Một đám học trò đang tụ tập chỗ vườn rau, chung quanh một người phụ nữ nhỏ thó, khoác áo lông cừu bên ngoài áo trùng, miệng nói tía lia, tay không ngừng vung vẩy một bó cây nhỏ lốm đốm hoa vàng, trông tựa tựa cây cải cúc. Lúc lớp cao cấp 2 đi ngang qua, Nguyên và Cắp Ly nhác thấy Cứ Túp trong đám nhóc. Chưa kịp gọi thì Cứ Túp đã mừng rỡ reo ầm. À, anh Cabrac, anh Cabrac, tụi anh đi đâu đó? Tụi anh đi thực tập, Nguyên đáp. Còn em làm gì ở đây thế? Tụi em cũng đang thực tập. Mặt mày hớn hở, Cứ Túp đáp với vẻ hãnh diện. Hôm nay, cô Cà Phê Ly chưa dạy tụi em cách chăm sóc cây cửu lý hương. Cắp Ly gật đầu. Nhớ trước đây thằng Cứ Túp từng ba hoa về các loại cây cỏ của nó. Lớp em đang học giờ thảo mộc hả?
Ờ,
Cứ Túp đáp và dương mắt, tò mò nhìn hai ông anh.
Thế mấy anh thực tập môn gì vậy?
Độn thổ.
Độn thổ?
Cứ Túp giật mình hỏi lại, tưởng mình nghe lộn, rồi sực nhận ra giáo sư Hai Phai thấp thoáng đằng xa, nó giật mình thêm lần nữa.
Trời đất! Thầy nói cho Long chuyển anh qua lớp cao cấp 2 hồi nào vậy?
Mới sáng nay. Nguyên nhún vai. Tụi anh cũng bất ngờ quá sức luôn. Cứ Túp bỗng hấp háy mắt, thò tay, nhíu tay Nguyên, hạ giọng. Hôm nào anh bày em độn thổ với nha.
Ê, Cabrac, Cabrac, tụi mày trốn đi đâu rồi?
Nguyên chưa kịp trả lời Cứ Túp đã nghe thằng Amara mắt hí réo om sòm, liền lật đật kéo Cắp Ly co giò vọt thẳng. Khu rừng thưa bắt đầu ngay ở chỗ vườn rau chấm dứt. Lúc Nguyên và Cắp Ly chạy tới, đám học trò lớp cao cấp 2 đang quây quần dưới gốc thông chỗ bìa rừng. Amara hét vào mặt Nguyên và Cắp Ly khi vừa thấy hai đứa này.
Tụi mày nghĩ là có thể dựa dẫm vào thầy Nơ Trang Long để muốn làm gì thì làm hả?
Trong khi Nguyên và Cắp Ly ngớ ra vì sửng sốt thì thấy Hai Phai đã nạt Amara.
Im đi Amara! Thay vì hò hét như thế, cho là hiệu trưởng Trường Đam Ri. Cho thử độn thổ từ đây đến chỗ gốc cây đằng đó xem.
Amara nhìn theo tay chỉ của thầy Hai Phai, nheo mắt ước lượng khoảng cách, cười ngạo nghễ.
Chuyện nhỏ mà thầy.
Nó giơ tay ra phía trước, lầm rầm niệm chú và thoát biến mất. Cắp Ly tức thằng Amara bầm ruột tím gan. Trong lòng lúc này chẳng có ao ước nào hơn là mong cho thằng này ở luôn dưới đất, sống chung với run quách. Đang hầm hầm nhủ bụng, nó chợt nghe bên tai có tiếng vo ve như mũi kêu. Cho mày kẹt vô gốc cây luôn cho rồi. Cắp Ly giật mình hoàng ảnh cổ ngó quanh, không đoán ra đứa nào vừa nói. Bỗng nghe tiếng thằng Amara kêu e oái đằng trước.
Cứu con thầy ơi!
Thầy trò lớp cao cấp 2 nhảy bắn mình lên, điếng hồn xô nhau chạy tới trước.
Trò đang ở đâu Amara?
Thầy Hai Phai hét như sấm.
Ở đằng sau gốc cây nên thầy!
Tiếng Amara hổn hển đáp.
Mọi người vòng ra sau gốc cây, tá hỏa khi thấy thằng Amara chỉ ló có nửa người trên mặt đất, nửa kia chôn cứng dưới gốc cây. Trời đất! Thầy Hai Phai nổi cáu. Cho Độn Thổ cái kiểu gì ngu như heo vậy hả? Sao nhắm gốc cây trồi lên? Tóc tai dựng đứng, thầy chọc những ngón tay xanh xanh đỏ đỏ vô người Amara, nóng nảy hô. Lên mau! Dưới sức mạnh của câu thần chú, thân hình Amara từ từ nhúc nhích và trồi lên từng chút một. Chắc tiêu con quá thầy ơi! Chịu được một lúc, thằng Amara đau đến chảy nước mắt, thảm thiết kêu lên. Thầy nhổ lên kiểu này chắc con rớt mất cặp giò quá.
Thôi được rồi.
Thầy Hai Phai chùi mồ hôi chán, mặt mày tối sầm. Để ta nghĩ cách khác.
Rõ là ngốc.
Từ cái miệng đỏ chót của thầy, giọng nữ thình lình lên tiếng.
Bộ ông không biết Độn Thổ mang nó qua chỗ khác hả?
Được mách nước, thầy Hai Phai à lên một tiếng, chán giãn ra, chẳng buồn để ý đến câu chửi nặng quá mạng. Thầy hối hả bước lại, ôm lấy Amara, miệng rối rít niệm chú. Trước vẻ mặt hồi hộp của bọn học trò, thầy và Amara chớp mắt đã biến mất và chừng một giây sau trồi lên ngay khoảng đất trống gần đó. Amara thoát nạn nhưng chẳng mấy tươi tỉnh, nó cười như mếu. Vừa thoát khỏi bàn tay thầy Hai Phai đã vội cúi xuống xoa bóp cặp giò lúc này đã muốn vẹo qua một đêm. Thiệt tình là ta không thể hiểu được. Thầy Hai Phai gãi gãi cái mũi gãy, giọng bực tức.
Đây đâu phải là lần đầu tiên cho Độn Thổ hả Amara?
Chính con cũng không hiểu thưa thầy.
Amara đáp, mặt chưa hết hoang mang. Thầy Hai Phai nhíu mày.
Khi nãy, trò đọc câu thần chú số mấy?
Con nhớ dành vụ đó mà thầy.
Bị chạm tự ái, Amara cố nhướn cặp mắt khít rịt.
Khi ở bãi đất trống, đơn giản chỉ cần Độn Thổ bằng câu thần chú số 1 hoặc số 2, còn gặp nơi có nhiều chướng ngại vật như cây cối nhà cửa, phải niệm câu thần chú số 4 hoặc số 5, ở nơi có sông ngòi ao hồ niệm câu thần chú số 6.
Trò lằng nhằng quá!
Thầy Hai Phai sốt ruột hừ mũi. Khi nãy trò niệm câu, số 4. Bị thầy cắt ngang, thằng Amara cũng nổi quạo cắt ngang lời thầy nó. Nhưng thầy Hai Phai lúc này chẳng còn tâm trí đâu để nhận ra thằng Amara bướng bỉnh kia đang giở trò mất dạy với mình. Đôi môi đỏ chết của thầy mím lại một hồi lâu. Lần đầu tiên Nguyên và Cắp Ly không thấy hàm răng lởm chởm của thầy bày ra ngoài. Những móng tay khoằm khoằm không ngừng cào giòn giọt lên mái tóc lưa thưa, có vẻ như chưa bật máu chưa thôi. Dán chặt mắt vào bộ mặt căng thẳng kia, bọn học trò nín thở rình rập thầy Hai Phai. Cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt nặng nề đang đè lên tụi nó như trước một trận mưa giông.
Không thể được, không thể như thế được.
Vùng mạnh hai tay, thầy Hai Phai đột ngột hét lên khiến bọn trẻ phát hoảng. Nhát gan như Cắp Ly không chỉ tái mét mà còn giật bắn người, đôi chân tự động bước thụt lui ra sau mấy bước.
Không được chuyện gì hả thầy?
Amara ngơ ngác hỏi, mà cũng chỉ nó là đứa duy nhất dám lên tiếng trong lúc này. Thầy Hai Phai dọi cặp mắt tối om om vào mặt Amara, mặt mày nghiêm trọng. Nếu quả thực trò niệm câu thần chú số 4, thì không thể nào đun đầu vô gốc cây được. Trừ phi, Amara há hốc miệng, lắp bắp lại. Trừ phi, ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc trong đám học trò, giọng thầy Hai Phai bỗng rít lên y hệt quả đại bác bay trong không khí.
Trừ phi có một ai đó ếm bùa.
Trong khi Cắp Ly nghe lạnh toát sống lưng, khi nhớ lại những lời nguyền rủa bí mật vọng vào tai nó lúc nãy thì cả lớp cao cấp 2, từ thầy Hai Phai cho đến bọn học trò, không hẹn mà cùng dồn mắt vô Tam. Mặt mày ai nấy đều toát ra vẻ ngờ vực không giấu giếm. Tam vốn đã đứng tuốt đằng sau và tách xa đám đông. Lúc này thấy mọi người đang nhìn nó chăm chăm, liền bối rối, cúi đầu xuống.
Phải cho không Tam?
Thầy Hai Phai quát lên. Tam lúc lắc đầu, vẫn không ngước mắt lên.
Không phải trò thì còn ai vô đây?
Giọng thầy Hai Phai càng lúc càng phẫn nộ.
Trừ trò ra, cả trường Damri này đâu còn người thứ hai có cái mõn độc địa như trò. Tên chùm Bastu khốn kiếp gài trò vô đây để làm tanh banh cái trường này phải không?
Tam rụt rè ngẩng đầu lên, giọng sợ hãi.
Con không phải là người của phe hắc ám thưa thầy.
Ta chẳng tin chút xíu nào những gì trò nói đâu.
Thầy Hai Phai liếc xéo Tam,
mặt không giấu vẻ ghê tởm. Hừm, ta không hiểu tại làm sao mà ngài Nơ Trang Long chưa chịu tống cổ trò ra khỏi trường.
Giọng nữ của thầy Hai Phai đanh đá hùa theo, giọng chua như giấm. Đừng mất công lải nhải vì nó nữa. Có khi thằng nhãi này là một trong những sứ giả của chùm Bastu cũng chưa biết chừng.
Nghe câu nói rùng rợn đó, bọn học trò lập tức túm tụm vào nhau, rúm người lại, nhìn Tam bằng ánh mắt sợ sệt và cảnh giác.
Gương mặt của Tam vốn đã xanh xao càng trắng bệch ra. Thiệt tình, Cắp Ly chưa từng thấy bộ mặt nào bi thảm như thế. Nó cất tiếng rên rỉ.
Con không có, thưa cô, con không có thật mà.
Thầy Hai Phai tiếp tục nói bằng giọng nữ, môi cong lên khinh bỉ.
Trên đời này trừ ngài Nơ Trang Long lẩm cẩm ra, ai mà tin nổi cho.
Mặt đỏ như, thầy Hai Phai nhưng trừng mắt nhìn Tam thêm một lúc, quai hàm bạnh ra, tức tối đến mức người thầy rung bần bật khiến các khớp xương trong người kêu lên cót két như tấm ván bị uốn cong. Nhìn hai bàn tay đầy móng vuốt của thầy đang vặn vẹo, xoắn chặt lấy nhau, Cắp Ly nghe lưng mình nổi đầy gai ốc, cứ sợ thầy nhảy sổ vào bóp cổ Tam.
Bộ tịch của thầy Hai Phai làm thằng Tam sợ đến líu cả lưỡi, nó chân chân dòm lại thầy, không phải vì khiêu khích mà thiệt tình là tại nó không đủ sức để rời cặp mắt đi đâu.
May làm sao, cuối cùng thầy Hai Phai cũng như biết là không nên làm điều gì bá lát trong khuôn viên nhà trường, nhưng thầy cũng không còn tâm trí đâu để tiếp tục buổi thực tập.
Giải tán!
Thầy nhìn đám học trò trước mặt bằng ánh mắt đỏ ngầu như cầu cho quỷ vật hết cả lũ đi cho rồi, và nhe răng quát lớn. Phán một câu gọn lỏi, thầy quầy quả đi trước, lũ nhóc sững sờ một thoáng, rồi thở dài, tiêu nỉu đi theo. Trong bộ dạng lếch thếch của thầy trò lớp cao cấp 2 lúc này thật chẳng khác gì một đám tàn quân. Cắp Ly đi tụt lại phía sau, định lân la đến bên Tam tìm cách dò hỏi. Khi nãy, rõ ràng tai nó nghe thấy lời nguyền rủa khiến thằng Amara bị kẹt cứng vô gốc cây, chỉ không biết có phải chính Tam là thủ phạm hay không. Nhưng Tam cứ gằm đầu xuống đất khiến Cắp Ly không cách nào gợi chuyện. Thậm chí, có lúc nó vờ vấp té, húc mạnh vô người Tam, thằng này cũng chẳng buồn quay lại.
Nguyền hốt hoảng, kéo tay Cắp Ly. Thằng ngu, mày làm trò gì thế hả?
Tao tính hỏi có phải chính nó đã ếm thằng Amara khó ưa kia không? Mặt biến sắc, Nguyên kê miệng vào sát tai bạn, giận dữ, rít qua kẽ răng.
Đừng đụng vô nó, nếu nó thực sự là người của phe hắc ám thì tao với mày sắp tiêu tùng rồi đó, biết chưa đồ con lửa.
Cắp Ly không ngờ thắc mắc của nó được giải đáp ngay trên đường về. Nghe nó kể lại sự cố trong giờ thực tập môn độn thổ, cứ túp cười hì hì.
Chính anh Tam ếm anh Amara chứ ai? Làm sao em biết?
Chỉ anh với anh Kabrak bị lú lẫn nên không biết thôi. Cả trường Ramri, ai chẳng biết anh Tam là một Pyogen.
Cắp Ly tròn mắt. Pyogen là cái quái quỷ gì thế?
Anh nói gần đúng rồi đó, anh Kabrak. Pyogen không phải là quái quỷ, mà là quái nhân.
Băng Tinh cười khúc khích lên tiếng đáp. Nó học chung lớp trung cấp 2 với Eme, cả hai cùng với Cất Túc và Ba. Ngày nay đang bị hành tơi tả bởi các bài thi kiểm tra, nhưng vẻ mặt lanh lợi hình như chưa kịp biến mất khỏi khuôn mặt dễ thương của nó. Bữa nay, Băng Tinh khôi phục lại mái tóc màu xanh lá cây như những đứa khác, lại mặc áo trùng đồng phục trường Damri, nên trông nó đã bớt gây sốc cho Nguyên và Cắp Ly như lần đầu tiên gặp mặt.
Quái nhân là gì hở Băng Tinh?
Nguyên nhìn cô bé, tò mò hỏi.
Băng Tinh trả lời bằng cách giơ 5 ngón tay ra trước mặt, cười hề hề.
Rẻ thôi, chỉ 5 nắp ken anh Kabrak à?
Trong khi Nguyên nhíu mày, cố đoán xem Băng Tinh muốn nói gì thì Cứ Túc đã nhún vai.
Trả lời một câu dễ ợt như thế mà cũng đòi tiền, thiệt tình.
Quay qua Nguyên, Cứ Túc hấp háy mắt.
Đừng thèm xùy tiền ra, anh Kabrak, để em nói miễn phí cho anh nghe. Quái nhân là... quái nhân... có nghĩa là một kẻ khác người.
Ai chả biết quái nhân là một kẻ khác người.
Băng Tinh bĩu môi, giải thích hay ghê, hàng miễn phí đúng là chất lượng có khác.
Thấy Cứ Túp lộ vẻ lúng túng, Eme liền mỉm cười giải vây.
Anh Kabrak, quái nhân là người có khả năng thực hiện những lời nguyền rủa thầm.
Nguyên nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Eme, xẻ xẹ nhích người ra xa một chút để khỏi bị cô bé nắm lấy tay.
Là sao hở em ê? Học sinh nào học qua lớp cao cấp 2 mà chẳng am hiểu nghệ thuật nguyên rủa?
Có chỗ khác nhau anh Caprack à?
Em ê hấp hay cánh mũi hếch. Tất cả chúng ta khi thực hiện lời nguyền đều phải có động tác phối hợp và phải đọc to lời nguyền. Những quái nhân thì không vậy, họ chẳng cần vung đũa phép hay giơ tay nhích chân, chỉ nói thầm trong miệng, lời nguyền rủa lập tức có hiệu lực.
Chính vì vậy, khi quái nhân ra tay không ai có thể đề phòng. Băng Tinh ngứa miệng bổ sung, chẳng buồn hỏi tiền, quên phát vừa rồi nó chê hàng miễn phí tan nát.
Ghê thiệt.
Cắp ly dùng mình buột miệng, cái cảnh thằng Amara bị kẹt cứng dưới gốc cây, khiến nó khoai khoái lại vừa làm nó sợ sợ.
Bộ chỉ có quái nhân mới làm được điều đó thôi sao em ê?
Nguyên tò mò hỏi. Đó là năng lực bẩm sinh anh Caprack à? Dĩ nhiên cố thì cũng có thể luyện được, nhưng trường Damri cấm tiệt chuyện đó. Từ lâu, những lời nguyền rủa thầm đã được liệt vào danh mục những pháp thuật bị cấm. Người ta coi đó là nghệ thuật hắc ám.
Nhưng dựa vào đâu mà mọi người khẳng định Tam là một quái nhân?
Cắp ly cố tình bắt bẻ, mong tìm ra một chút ánh sáng từ những câu trả lời. Cho đến bây giờ, nó cũng không chắc là lời nguyền bí mật kia có phải thốt ra từ miệng Tam hay không.
Không ai khẳng định cả anh Caprack. Em mê chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng tất cả đều nghi ngờ, vì anh Tam có cái tật kỳ quái là hay nói lầm bầm trong miệng. Đã thế, từ ngày ảnh đặt chân vào trường Ramri, thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ lạ ở những lớp ảnh theo học.
Nếu chỉ nghi ngờ thôi thì làm gì mà thấy hai khai căm ghét nó dữ vậy?
Cắp ly hừ mũi, ngạc nhiên thấy mình bênh vực Tam một cách hùng hổ.
Ừ, mà ông thầy hai khai này cũng quái đản thiệt.
Nguyên sực nhớ ra, ổng lúc nói giọng nam, lúc nói giọng nữ, chẳng biết lúc nào ổng nói lúc nào, ồ không phải ổng nói.
Giọng nữ là vợ ổng đó anh Caprack.
Cất túc nhanh nhổ giải thích. Tuy đã ngờ ngợ từ trước, câu trả lời của cất túc vẫn khiến Nguyên và Cắp Ly ngay đầu mình kêu ong ong, hai cái miệng thốt ra gần như cùng lúc.
Vợ thầy hai phai.
Thì vợ ổng chứ ai?
Cất túc hớn hở đáp. Vẻ sửng sốt của Nguyên và Cắp Ly làm nó khoái chí thấy rõ.
Vợ ổng ở ngay trong người ổng mà.
Mắt Nguyên trợn tròn.
Làm sao mà vợ ổng chui vô người ổng được? Mà bả chui vô đó làm chi?
Em đâu có biết.
Cứ túp lúng túng chà tay lên chót mũi. Ngay ngày đầu tiên đi học, em đã thấy vợ ổng ở trong người ổng rồi.
Băng Tinh khoe hiểu biết.
Hai vợ chồng thấy hai phai cùng dạy lớp cao cấp 2, thầy dạy các môn độn thổ, tự biến hình và thần chú chiến đấu, còn vợ thầy dạy các môn giải mộng, nghệ thuật nguyền rủa và các loại thần chú bị cấm.
Nguyên gật gù.
Hèn gì, tụi học trò lúc thì gọi ổng bằng thầy, lúc thì gọi bằng cô, hóa ra tụi nó phân biệt theo giọng nói.
Theo mấy lời anh chị từng học lớp cao cấp 2, bà vợ thì hai pha quái chiêu lắm.
Cứ túc tố cáo bằng giọng hào hứng. Ổng đang dạy, bà cứ chen vô cãi ổng hoài à. Bà còn bắt ổng tô môi, đeo bông tai, để móng tay dài, rồi kiếm sơn đô lụy tùm lum lên đó. Ổng sợ vợ một cây, bà biểu gì là làm đấy. Rốt cuộc, người ổng xanh xanh đỏ đỏ, ngó y chang con tắc kẻ bông.
Cắp ly thở một hơi dài sượt.
Ờ, bộ dáng ổng ngó kỳ cục thiệt. Giò mộc, cứ thấy ơn ớn thế nào.
Em mê cười khẽ, nói cho đúng ra, không phải đứa nào cũng ớn thầy hai phai. Đối với mấy đứa láu cá cứ theo nịnh nọt vợ ổng, có cho vàng ổng cũng chẳng dám động vào tụi nó đâu.
Nhận xét của Eme chúng nghe chóc vô trường hợp thằng Amara khiến Cắp Ly bất giác phì cười. Rõ ràng sáng nay, Amara cư xử rất hỗn láo, nhưng thầy Hai Phai thực sự là không làm gì được nó. Nghĩ đến chuyện thầy Hai Phai bị vợ vặt trụi tóc, đã mấy lần Cắp Ly ngứa miệng, tính phun ra. Nó đoán là tụi Eme, Băng Tinh và Cơ Túc chưa biết chi tiết cực kỳ hấp dẫn này. Nhưng cứ vừa mấp máy môi là Cắp Ly lại đổi ý. Mặc dù không có cảm tình gì với thầy Hai Phai, nó cũng thấy là không nên nói xấu ổng nhiều quá. Nhất là, dù sao ổng cũng có điểm giống tụi nó là rất căm thù chùm Bastu. Đầu óc đang lơ mơ, Cắp Ly bỗng thấy có ai nắm tay mình kéo mạnh.
Chạy mau!
Tiếng Nguyên quính quíu.
Gì thế?
Thằng Sten! Cắp Ly ngoái lại, vừa nhát thấy chiếc bóng gầy gò của Sten thấp thoáng. Chưa kịp phản ứng đã nghe cái túp cười khì.
Kệ nó, anh Caprack,
Mình đi đông như thế này, nó không dám bén mảng lại đây đâu.
Eme lúc lắc mái tóc bạc, tặc lưỡi. Không hiểu sao ai cũng nghĩ Tam là người của phe hắc ám, trong khi đúng ra thằng Stang này mới là đứa đáng ngờ nhất. Tam cùng lắm là chỉ quậy phá cho vui, còn con rắn độc này lúc nào cũng mong cho cả trường Damri ngủ sạch, thiệt hết biết luôn. Chương 14. Chiến binh giữ đền. Đôi mắt long lanh của Suku phát ra những tia sáng ngạc nhiên khi nghe tin Caprock và Capret được đặc cách vào thẳng lớp cao cấp 2. Thiệt là tuyệt cú mèo! Chương trình của lớp cao cấp 2 gồm toàn những môn hấp dẫn, độn hổ nè, tự biến hình nè, nghệ thuật nguyên rủa nè. Cắp ly thở dài, cắt ngang lời thằng nhóc. Tụi anh có được học mấy thứ đó đâu, Suku. Thầy hiệu trưởng bắt tụi anh học mỗi môn thần chú chiến đấu thôi.
Anh nói gì?
Suku lộ vẻ sửng sốt. Chỉ học mỗi môn thần chú chiến đấu thôi ư?
Ừ.
Suku lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng kỳ dị. Như vậy là thầy Nơ Trăng Long chọn anh và anh Caprock làm chiến binh giữ đền rồi. Cái từ chiến binh giữ đền lạ tai đến mức ngay cả thằng Cơ Túc cũng dương mắt ếch.
Chiến binh giữ đền là cái quái gì vậy mày?
Eme cũng ngơ ngác.
Ừ,
chị cũng chưa bao giờ nghe tới từ này. Từ này đương nhiên là chị và Cơ Túc chưa nghe nói tới.
Suku thoát trầm ngâm.
Tại vì đã lâu lắm rồi, khoảng hơn 300 năm nay, xứ mình không có chiến binh giữ đền. Trong lịch sử Lang Yang, từ xưa đến nay chiến binh giữ đền chỉ xuất hiện có hai lần. Một lần vào năm 1308, một lần vào năm 1692. Đó là hai thời điểm phe hắc ám đột ngột trở nên hùng mạnh và đe dọa sự tồn tại của xứ Lang Yang.
Xạo đi mày!
Cứ túc cười khẩy. Môn lịch sử Lang Yang nằm trong chương trình lớp sơ cấp 1. Tao và chị Eme học qua rồi mà có thấy nhắc gì đến chuyện này đâu.
Suku thản nhiên.
Cuốn lịch sử Lang Yang đang dùng trong nhà trường là sách giáo khoa chính thức. Nhiều sự kiện xét ra không có lợi đã bị Bộ Giáo dục Lang Yang lược bỏ đi rồi. Những điều tao biết về chiến binh giữ đền được ghi chép trong cuốn Lịch sử Lang Yang những trang trắng do sử gia Amapo, một pháp sư nổi tiếng của sợ lâu đài Seropok biên soạn. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ của giáo phái Madagui. Những tiết lộ của Suku khiến Ketup tròn xoe mắt, mặt bất giác nghệt ra. Trong cái cách nó nhìn Suku lúc này, Cắp Ly đoán là nó đang nghĩ Suku là một nhà bác học vĩ đại nào đó. Những đứa khác cũng nín thở chờ Suku nói tiếp. Thủ lĩnh phe hắc ám năm 1308 là Bajakara đầu bự, một siêu phù thủy, tài năng thuộc loại bậc nhất trong lịch sử Lang Biang. Bajaraka đầu bự đã thống trị xứ Lang Biang suốt một thời gian dài. Về sau, hắn bị chủ nhân núi Lưng Chừng đánh bại. Núi Lưng Chừng có lẽ là cái tên huyền bí số một đối với mọi cư dân Lang Biang. Suku vừa nhắc đến cái tên đó. Eme, Băng Tinh và Cơ Túc bật kêu hoảng.
Chủ nhân núi Lưng Chừng ư?
Đúng vậy. Suku gật đầu. Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh giữ đền lúc đó.
Chủ nhân núi Lưng Chừng là gì?
Cơ Túc chồm hẳn người tới trước, mũi nó cơ hồ quẹt vào mặt Suku.
Đàn ông hay đàn bà?
Suku vuốt mái tóc xanh rêu, lòa xòa chiếc trán, tặc tặc lưỡi. Điều đó thì không thấy Amapo nói tới. Cơ Túc dài môi ra, giọng thất vọng. Thế mà cũng gọi là sử gia. Tao nghi ông Amapo này chắc cũng không biết gì nhiều về chủ nhân núi Lưng Chừng quá à.
Băng Tinh thắc mắc. Nếu Bajaraka đầu bự bại dưới tay chủ nhân núi Lưng Chừng thì sao gọi là tài năng bậc nhất trong lịch sử Lang Biang được?
Suku chậm rãi giải thích. Trình độ pháp thuật của chủ nhân núi Lưng Chừng rất cao, có thể kể là cao nhất thời đó, nhưng có lẽ cũng khó thắng nổi Bajaraka đầu bự. Tài năng hai bên chắc là ngang nhau. Vì theo Amapo, cuộc quyết đấu giữa chủ nhân núi Lưng Chừng và Bajaraka đầu bự diễn ra gay go, dai dẳng và bất phân thắng bại trong suốt 10 năm trời.
Cắp Ly ngứa miệng. Tới năm thứ 11, chủ nhân núi Lưng Chừng đã luyện được một loại thần chú chiến đấu mới.
Nguyên quay sang Cắp Ly tính nạt bạn một câu, không ngờ Suku tuét miệng cười.
Đúng rồi anh Capret, chủ nhân núi Lưng Chừng là một đại phù thủy cực kỳ thông minh và uyên bác.
vừa đánh nhau vừa nghiền ngẫm. Từ năm thứ 11, ngài đã luyện thành thần chú Kim Cương, một loại thần chú tối cao trong chiến đấu. Cắp Ly tuét miệng cười theo, và cái đầu bự của chùm Bajaraka đã bị đánh móc sọt một cách dễ dàng. Suku hấp háy mắt, chỗ này thì anh đoán sai rồi. Bajaraka đầu bự dĩ nhiên là khó chống nổi thần chú Kim Cương, nhưng chủ nhân núi lưng chừng muốn đánh bại hắn cũng còn rất vất vả, mặc dù uy lực của thần chú Kim Cương phải nói là vô cùng khủng khiếp. Em nói vòng vo quá Suku. Eme sốt ruột lên tiếng, thế rốt cuộc tại sao Bajaraka lại bị đánh bại? Tại chính hắn. Suku vuốt tóc theo thói quen. Tại chính cái thói màu mè ưa chơi nổi của hắn. Nếu vẫn kiêng dè đối thủ như trước đây thì có lẽ Bajaraka chưa bị thua ngay. Đằng này, thấy chủ nhân núi lưng chừng không làm gì được mình, hắn lại vừa luyện được vài bùa phép linh tinh gì đó, bèn nảy ra ý phô trương thanh thế nhằm chuẩn bị cho bước đường chinh phục các thế giới khác. Hắn sai thuộc hạ dùng quả cầu Polygo truyền hình ảnh cuộc chiến đấu của hắn đi khắp nơi nhằm gây tiếng vang. Chị vẫn chưa hiểu gì cả. Eme nhún vai. Chuyện đó thì có liên quan gì đến kết quả cuộc chiến? Có chứ chị Eme. Suku chớp đôi mắt sáng. Muốn truyền hình ảnh qua quả cầu Polygo, Bajaraka buộc phải thay đổi thói quen chiến đấu của mình. Thứ nhất, hắn phải chấp nhận đụng độ với chủ nhân núi lưng chừng vào ban ngày. Vì nếu đánh nhau vào ban đêm, hình ảnh sẽ không đủ sáng để truyền đi. Thứ hai, hắn không thể sử dụng năng lực tàng hình. Năng lực tàng hình. Cứ túc quay nhìn băng tinh, chun mũi kêu. Ôi, như vậy nữ phù thủy thượng đẳng băng sơ có dây mơ dễ má với Bajaraka đầu bự rồi. Đừng nói bá láp, cơ túc. Eme lừ mắt nhìn cơ túc. Làm sao một nhân vật trong tam tiên lại dính líu đến phe hắc ám được? Cắp Ly giơ bộ mặt ngu ngu. Tại sao Bajaraka không thể tàng hình hở Suku? Hỏi thế mà cũng hỏi. Suku chưa kịp đáp, Nguyên đã hừ giọng. Nếu Bajaraka tàng hình thì làm sao truyền hình ảnh của hắn đi được? Mặc kệ tụi bạn nói năng nhí nhố, băng tinh làm như điếc đặc, đưa tay khều Suku. Thế rồi sao nữa hả nhóc? Thì Bajaraka tiêu tùng chứ sao? Suku cười khẩy, đối phó với thần chú Kim Cương giữa ban ngày ban mặt, lại không thèm chơi cho tàng hình, Bajaraka đầu bự làm sao chịu nổi. Trước đây, chính nhờ khả năng tàng hình siêu hạng, lại khôn ngoan đối đầu với chủ nhân núi lưng chừng vào ban đêm để lợi dụng sự che chở của bóng tối, Bajaraka mới cầm cự được ngang ngửa. Còn lần này, Bajaraka chỉ chịu đựng được 5 câu thần chú Kim Cương đầu tiên, đến câu thứ 6, hắn đi mò run luôn. Cắp Ly cụm đầu vào tai Nguyên, nói nhỏ. Cái món quả cầu Polygo này giống như truyền hình trực tiếp ở xứ mình mày ạ. Nguyên nhếch mép. Thiệt, tao chưa thấy ai ngu như tên Bajaraka đầu bự này. Đánh nhau thì lo tập trung đánh nhau đi cho rồi, còn bày đặt vừa đánh vừa đóng phim. Ham hố kiểu đó, banh ta lông là phải. Cái chết của Bajaraka đầu bự không rõ là bi kịch hay hài kịch. Có lẽ điều đó khiến bọn trẻ loay hoay nghĩ ngợi. Nên sau khi bật ra tiếng cười, cả bọn lặng đi mất một lúc. Chủ nhân núi lưng chừng không biết có dễ tính không ha? Cứ túp lẩm bẩm, lo lắng nghĩ đến những quả táo vàng mà nó đã hứa kiếm cho Nguyên và Cắp Ly. Yên tâm đi cứ túp. Như đọc được tâm trạng của cứ túp, Suku đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng trấn an. Chủ nhân núi lưng chừng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất. Anh Caprac và anh Capret là chiến binh giữ đền đời thứ ba, thế nào cũng được ngài chiếu cố mà. Thế còn chiến binh giữ đền đời thứ hai là ai hả nhóc? Câu nói của Suku làm băng tinh sực nhớ ra. Chuyện gì xảy ra vào cái năm 1692 Sa Lắc đó? Sau khi Bajaraka đầu bự bị tiêu diệt, phe hắc ám xuống dốc thê thảm, xứ Lang Biang bình yên được một thời gian dài. Suku nhíu mày cố nhớ lại những gì Amapo ghi chép. Nhưng gần 400 năm sau, phe hắc ám lại trỗi dậy với chùm Popalay tàn phế. Biệt danh của chùm hắc ám khiến bọn trẻ ngẩn tò te, cứ túp chưng hửng. Thiệt không đó mày, tàn phế thì làm được cái cóc gì mà cũng trở thành chùm. Suku mỉm cười. Popalay nguyên là kẻ lành lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật. Eme ôm mặt. Ôi trời,
có chuyện đó thật sao hả Suku?
Suku trả lời Eme bằng cách kể tiếp. Sau khi đôi chân bị hủy, sức mạnh của Popalay dồn hết lên hai tay. Hắn thường cưỡi một con rồng đen chột mắt, vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai khi không tuân lời hắn. Điều đáng sợ là thần chú sấm sét bao giờ cũng hủy diệt banh ta lông cả một thôn làng hay một khu phố, dù mục đích của Popalay đôi khi chỉ nhằm sát hại một người.
Trời đất! Cắp Ly kêu lên, có thiệt là có loại thần chú dã man như vậy không?
Sao lại không, anh Cabret? Suku nhún vai. Lời nguyền tan xác của Buriak cũng tựa tựa như vậy, nhưng có tầm sát thương trong phạm vi rộng. Tất nhiên, ở quy mô nhỏ hơn. Mà nói chung, các phù thủy hắc ám rất khoái luyện ba cái thứ thần chú man dợ này. Mặc dù hiệp ước Krongpach đã cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú giết người hàng loạt.
Hiệp ước Krongpach chá?
Các ly há hốc miệng. Là cái gì vậy?
Suku hắng giọng. Và căn cứ theo cái cách nó đong đưa đôi mắt sáng nhìn hết đứa này đến đứa khác, có thể tin là nó không chỉ trả lời riêng thằng Cắp Ly. Đó là hiệp ước được ký kết giữa phe hắc ám và phe ánh sáng hồi 800 năm trước. Nếu như tuân thủ theo tất cả những điều khoản được quy định trong bản hiệp ước này, thì còn lâu các loại thần chú như sấm sét hay tan xác mới được lưu hành. Nhưng dĩ nhiên là phe hắc ám coi bản hiệp ước này như một thứ rẻ rách.
Suku khẽ lắc đầu. Popalay là tay trùm hắc ám, lại càng không coi hiệp ước Krongpach là cái đinh gì. Suốt một thời gian dài, hắn đánh giết lung tung, không ai kháng cự nổi. Cả xứ Langbian có nguy cơ bị xóa sổ. Rốt cuộc, đại phù thủy Makeno phải ra tay. Ngài chính là chiến binh giữ đền lần đó.
Thế ai thắng ai thua?
Ketup nhấp nhổm hỏi.
Còn hỏi nữa?
Suku lườm Ketup qua khóe mắt. Trên đời này không ai có thể sánh nổi đại tiên ông Makeno, một pháp sư thiên tài và là phù thủy kiệt xuất nhất từ xưa đến nay. Ngay lần chạm trán đầu tiên, ngài đã bắt được Popalay tàn phế. Sau khi tận tình khuyên nhủ, ngài thả hắn ra, nhưng Popalay là kẻ tâm địa độc ác, lại nhiều tham vọng. Vừa được phóng thích, hắn vẫn chứng nào tật đấy, tiếp tục gây họa khắp nơi. Makeno lại bắt hắn lần thứ hai, lại quyên chỉ thuyết phục rồi lại thả ra. Cho rằng Makeno không dám giết mình, Popalay càng thêm phóng túng, mặc tình làm mưa làm gió. Lần này thì Makeno không tha hắn nữa, ngài đã đốt Popalay tàn phế ra cho ngay vào lúc hắn định hủy diệt lâu đài Seropok. Một nhân vật tài ba như Makeno mà bây giờ không lý gì tới chuyện đời, thiệt là phí của.
Cắp Ly không ngăn được cảm khái. Quên bẵng cũng là tại cái tật ăn nói lung tung mà cái miệng của nó đã bị đại tiên ông Makeno làm cho méo xẹo hôm trước.
Eme quay sang Cắp Ly.
Anh kêu ngài là ông cậu đó, anh Cabret.
Ông cậu với trò ông kiếc.
Ketup hừ mũi. 300 năm trước, hổng biết ổng oai phong như thế nào chứ bây giờ, thấy ổng giống con rùa rụt cổ quá à.
Eme trừng mắt. Em nói năng lung tung gì thế, Ketup?
Suku chợt buông một tiếng thở dài. Thực ra, đại tiên ông Makeno có nỗi khổ tâm riêng của mình. Có một chi tiết mà ngay cả Amapo cũng không biết. Theo cuốn tự điển bách khoa về danh nhân của Đông Cây, thì đại tiên ông Makeno có một người em trai tên là Makita. Tài năng không kém gì ông em. Makita rất sáng dạ, 20 tuổi đã viết cuốn 17 cách hiểu sai về phép luyện bùa, phê phán các phù thủy đàn anh. 25 tuổi xuất bản các tác phẩm nghệ thuật của bóng tối và thế giới thuộc về một người. Lý luận rất sắc sảo, nhưng đã bắt đầu bộc lộ khuynh hướng hắc ám. Không hiểu sao đến năm 27 tuổi, Makita đột nhiên bị mất tích. Từ đó không ai nghe nhắc đến nữa.
Chị hiểu rồi, Suku. Eme thình lình reo lên. Makita chính là Popalay tàn phế.
Phát hiện của Eme khiến Nguyên, Cắp Ly, Tăng Tinh và Ketup giật nảy người. Bụng đứa nào đứa nấy tự nhiên thắt lại. Không đứa nào nghĩ cái biến cố năm 1692 lại xảy ra theo chiều hướng bi thảm như vậy. Mặc dù không có chút thiện cảm nào với đại tiên ông Makeno, Ketup vẫn nhìn chân chân vào mặt Suku, chờ một cái lắc đầu để nó có thể nhẹ nhõm thở ra. Nhưng gương mặt Suku lúc này như đang khuất dưới một chiếc mặt nạ xám xịt, và từ đằng sau chiếc mặt nạ ngó thiểu não hết biết đó. Một giọng rầu rầu cất lên.
Chị đoán đúng rồi đó, chị Eme. Popalay chính là hóa thân của Makeda. một bầu không khí khắc khoải chạy quanh bọn trẻ sau tiết lộ của Suku. Và như đôi khi vẫn xảy ra, thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại, và đứa nào cũng cảm thấy một điều gì đó như nỗi xót xa đang nảy mầm trong lòng mình. Mãi một lúc, Cực Túc mới chép miệng buông một câu cảm thán. Éo le thiệt, hèn gì đại tiên ông Makeno đã mấy lần buông tha Popalay. Em mê nhíu mày, điều này có ghi chép trong cuốn tự điển bách khoa về danh nhân sao?
Không, Suku lắc đầu. Đông cây chỉ bảo Makeno là một người em trai tên là Maketa bị mất tích thôi, còn Maketa về sau trở thành Popalay tàn phế là anh tình cờ nghe được trong cuộc trò chuyện giữa ông em và đại phù thủy Pangser. Giọng nói chuyển sang bùi ngùi. Sau khi tự tay giết chết người em trai, đại tiên ông Makeno lòng đau như cắt, thề không bao giờ hạ sát với bất cứ một ai nữa, thậm chí không can thiệp đến mọi tranh chấp thị phi. Cảnh ngộ của Makeno khiến hai vị khác trong tang tiên là Pinangsup và Pangso nguội lạnh theo. Họ cùng quyết định rút lui, kéo nhau về trú ẩn ở khu vực quanh tòa lâu đài Grahlan cho đến tận bây giờ. Thì ra là vậy. Cực Túc mơ màng lẩm bẩm. Trước nay mình đã trách oan đại tiên ông Makeno rồi.
Như vậy, chuyện này ngoài tam tiên ra chắc không một ai biết hở Suku?
Eme hỏi.
Không ai biết. Cả Amapo lẫn Đông Cây, ngay cả vợ chồng pháp sư Graherlan, Ca Minh lúc còn sống có lẽ cũng không biết.
Nguyên chợt hít mạnh một hơi.
Nhưng dù sao đó cũng là những chuyện xa xưa, và thiệt tình anh thấy chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh và Cabret. Em căn cứ vào đâu để cho rằng bọn anh được chọn làm chiến binh giữ đền hở Suku?
Ờ, Cắp Ly láo táo hùa theo. Tài năng cỡ chủ nhân núi lưng chừng hay đại tiên ông Makeno làm chiến binh giữ đền còn có lý. Chứ trình độ lôm côm cứ tụi anh giữ mạng mình còn chưa xong mà làm chiến binh giữ đền cái quái gì. Mắt thể nơi trăng long đâu có lé dữ vậy.
Dường như Eme, Băng Tinh và Cơ Túp cũng thắc mắc giống Y Chang, Nguyên và Cắp Ly. Tụi nó tuy không nói gì, nhưng sáu con mắt nhìn chằm chọc vào Suku. Rõ ràng là đang sốt ruột chờ xem thằng nhóc đáp làm sao.
Có hai dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền.
Suku điềm tĩnh giải thích. Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn thần chú chiến đấu. Hai là người đó đã ăn được một quả táo vàng ở núi lưng chừng.
Suku quay qua Nguyên và Cắp Ly, nheo nheo mắt.
Sắp tới, hai anh có sẽ hái được những quả táo ở núi lưng chừng hay không thì em không biết. Nhưng việc thầy hiệu trưởng Trường Đam Ri đặt cách cho hai anh vào lớp cao cấp 2 chỉ để học mỗi môn thần chú chiến đấu đã hé ra ý định đó rồi. Hơn nữa, hiện nay phe hắc ám của Bastu đang hồi cực thịnh. Nguy cơ đó rõ ràng đã báo hiệu sự tái xuất hiện của chiến binh giữ đền.
Không phải đâu Suku à,
Nguyên kêu lên. Có lẽ thầy nơi trăng long biết hiện nay các sứ giả của Bastu đang rình rập, tìm cách hãm hại bọn anh. Nên thầy muốn anh và Cabret học thần chú chiến đấu để phòng thân đó thôi.
Ờ, nói như anh Cabret còn nghe được.
Cứ túc nhanh nhẩu đồng tình.
Còn thằng Suku nói, sao giống chuyện hoang đường quá à? Mày về coi lại cái đầu của mày đi Suku.
Mặc dù xưa nay luôn yêu quý và ngưỡng mộ Cabret và Cabret, Cực Túc cũng không thể tin được hai ông anh lú lẫn và năng lực pháp thuật vừa bị Buriak làm cho tanh bành kia có thể đóng vai trò của chủ nhân núi lưng chừng và đại tiên ông Makeno trước đây để hiên ngang đương đầu với chùm Pastu hùng mạnh.
Những gì nãy giờ tao nói chỉ là suy đoán của tao thôi, Cực Túc à.
Cực Túc vừa đáp vừa thong thả đứng lên. Còn sự thật thế nào thì tụi mình cứ chờ một thời gian sẽ rõ.
Chờ cái con khỉ.
Cứ túc xì một tiếng như thể nó vừa phun một hạt táo to đùng.
Hôm nay chỉ còn đúng 8 ngày nữa là đến kỳ hẹn của Pantalon rồi. Trước khi trở thành chiến binh giữ đền, anh Caprock tao chắc đã trở thành bộ xương khô quá à.
Yên tâm đi cứ túc. Băng Tinh dịu dàng nói. Nó cũng đứng lên theo Suku. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân đã nhận lời bảo lệnh về anh Caprock rồi mà. Chị nghĩ Banh Ta Long không thể nào vượt qua nổi Masari, Karam và Pila đâu. Trái với nỗi lo lắng đang đè nặng lên bọn trẻ lâu đài Grahlan. Nói xong, Suku và Băng Tinh bỏ đi vì những bước chân ngó thiệt là ung dung, thanh thản. Cứ như thể Băng Tinh cho rằng, ngay cả chùm Pastu cũng không phải là đối thủ của các chàng trai đẹp mã Bạch Kỳ Lân. Còn Suku thì chắc là đang đinh ninh. Một khi Cabrak và Cabret đã được thầy Nơ Trăng Long chọn làm chiến binh giữ đền, thì đến 10 tên Bentalong cũng chẳng làm cái cóc khô gì được. Bữa ăn tối đó ở lâu đài Graholan có vẻ như những bộ mặt ngồi quanh chiếc bàn dài đã đổi chỗ cho nhau. Sau một thời gian phập phồng chờ đợi, không thấy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân có động tĩnh gì. Đoán mình không phải là mục tiêu của họ, bộ mặt của Pháp Sư Cthulhu và bà Emo đã dần dần lấy lại thần sắc, và ngay lúc này, bọn trẻ có thể thấy rõ vầng trán của hai người giãn ra như vừa tắm dưới mưa. Hoàn toàn ngược lại với vẻ tươi tỉnh đáng thèm muốn đó là bộ mặt trầm trầm của bọn trẻ. Kể từ lúc Cơ Túc mở miệng nhắc đến kỳ hạn 8 ngày, điều mà trước đây đứa nào cũng cố lờ đi. Cả bọn bất giác cảm thấy ngực nặng như đeo đá. Cái cảm giác về một tai họa đang đến gần khiến Eme tự dưng không thở nổi. Người gian gian như đổ bệnh. Nó uể oải, buông chiếc thìa trên tay xuống và nhìn Nguyên bằng ánh mắt dầu dĩ hết biết. Anh Cavrak. Ăn đi, Eme. Quận mình trong chiếc áo khoác màu trứng sáo với những tua viền điệu đàng. Bà Emo nhìn con cái từ đầu bàn bên kia. Con làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế? Mẹ ơi! Eme kêu lên. Nó không nói được hết câu, nhưng nghe đã rất thảm thiết. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi gì ạ? Cứ túp đỡ lời Eme, cố tỏ ra bình tĩnh. 8 ngày! Bà Emo ngơ ngác. 8 ngày gì thế hở Cứ túp? Đó là kỳ hạn báo tử của Pantalon. Pháp sư Cứ tuôn lên tiếng, đáp thay bọn trẻ. Rồi quay sang Eme, ông cất cao giọng, bộ ria con kiến rung rung đầy quyết tâm. Ta đã sẵn sàng tất cả rồi, các con à. 8 ngày thì 8 ngày. Nếu tan xác thì ta sẽ là người tan xác trước. Điều quan trọng là tụi con không được sợ chết. Tụi con có sợ gì đâu ba? Cứ túc xé lên, bộ tịch nó đã bắt đầu khùng khùng. Tụi con chỉ lo cho anh Cabrak thôi. Sứ giả thứ ba của chùm Bastu chỉ nhắm đến ảnh thôi mà. Thì ta nói chung chung vậy thôi. Pháp sư Cthulhu tặc lưỡi, giọng ông đột ngột nhuốm vẻ triết lý. Một khi tai họa tìm đến thì khó mà tránh được. Chúng ta chỉ còn cách cố hết sức mình thôi. Bà Emo quay bộ mặt lo âu sang phía ông Cthulhu rụt rè đề nghị. Hay là ta báo cho giáo chủ Amaeban? Không nên gì à. Ông Cthulhu kéo một góc chiếc khăn rằn trên cổ để chùi mồ hôi trán và khẽ lắc đầu. Đây là chuyện riêng giữa phe hắc ám và lâu đài Graholan. Chùm Bastu gần đây không đụng chạm gì nhiều đến giáo phái Madagui, không nên tạo cớ cho hắn san bằng lâu đài Seropok. Bà Emo lại hỏi bằng cái giọng lãng tích và yếu ớt của một người vừa rơi xuống nước. Thế anh đã nghĩ ra biện pháp nào? Đang nói, bà Emo bỗng bỏ lửng, vì ngay trong lúc ấy, cái cách mà ông Cthulhu nhìn bà đã làm cho bà hiểu ngay là ông chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để đối phó với Pantalon, và bà đọc thấy một cách sinh động trong mắt ông nỗi tuyệt vọng to lớn, không kém gì nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong lòng bà. Bọn trẻ dường như cũng nhận ra ngay điều đó, căn cứ vào cái kiểu đang nói bỗng ngưng bặt của bà Emo, nhất là cái lối bà và ông Cthulhu nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thể sắp sửa cùng hòa ra khóc tới nơi, cắp ly biết tổng là đừng nên mong gì vào khả năng bảo vệ của hai người này. Bố Cthulhu đừng lo. Cắp ly tự dưng buột miệng. Tụi con chưa chắc đã chết dưới tay Pantalon đâu. Ờ, đúng đó anh Cabret. Cthulhu thình lình reo lên. Nếu thực sự được chọn làm chiến binh giữ đền, hai anh vẫn còn hy vọng mà. Con vừa nói gì thế Cthulhu? Pháp sư Cthulhu dán mắt vào mặt thằng con, giọng sửng sốt. Chiến binh giữ đền à? Làm sao mà con biết được về chiến binh giữ đền kia chứ? Ủa? Ba cũng biết chiến binh giữ đền hả ba? Từ phiên Cứ túp trố mắt dòm ba, ngạc nhiên một cách khoái chí, hoàn toàn không biết ba nó là người của giáo chủ Amaeban. Ờ, đúng rồi, chắc là ba nghe gì Emo nói. Cuốn lịch sử Langbiang những trang trắng là tài liệu của lâu đài Seropop mà. Chắc chắn không có thứ gì trên đời làm bà Emo kinh ngạc hơn những gì mà thằng Cứ túp vừa nói. Ôi, Cứ túp! Bà kêu lên giận dữ, tay túm chặt vạt áo choàng để khỏi run lên.
con đã đọc cuốn sách của Amapo rồi à? Con đã lấy trộm của gì phải không?
Đâu có gì.
Cứ túc tét miệng cười hì hì. Vụ này là tụi con nghe thằng Suku kể mà.
Suku á?
Bà Emo nhíu mày lẩm bẩm. Dì nhớ rồi. Nó là thằng nhóc nhà Pi Năng Súp. Ờ, nghe nói ông nó có một thư viện khổng lồ.
Cứ túc tranh thủ cơ hội quảng cáo cho bạn.
Mặc dù chưa được đi học ngày nào, Suku đáng được coi là nhà thông thái bậc nhất của xứ Lang Biang đó gì.
Pháp sư Cthu nheo mắt vẻ ngờ vực. Nhưng căn cứ vào đâu mà Suku cho rằng Kavrak và Kavret được chọn làm chiến binh giữ đền?
Như thể một quả bong bóng bị gai đâm, thằng Cthu lập tức xì ra ào ào những gì Suku vừa nhồi nhét vô đầu nó, với giọng điệu phải nói là hể hả hết chỗ nói.
Nhảm nhí.
Chờ thằng con nói xong, pháp sư Cthu nhún vai, phán một câu gọn lỏng. Dì Emo buông tay khỏi vạt áo, khẽ lúc lắc đầu.
Không có chuyện đó đâu các con. Ta không nghĩ ngài Nơ Trang Long lại hồ đồ đến mức đó. Nếu xứ Lang Biang cần tới chiến binh giữ đền, ta nghĩ cũng chưa đến lượt Kavrak và Kavret được chọn. Ngay cả trong trường hợp Kavrak và Kavret chưa bị mất trí nhớ và vẫn còn nguyên vẹn năng lượng pháp thuật.
Nhìn bộ mặt chảy dài của Cthu, Cáp Ly không thể không lên tiếng an ủi.
Bố Cthu và dì Emo nói vậy là đúng chóc rồi, Cthu à. Làm sao mà anh với anh Kavret có thể làm được những gì chủ nhân đối lưng chừng và đại tiên ông Makino đã làm? Chính em cũng nghĩ Suku nói chuyện hoang đường kia mà.
Vẻ phấn khởi của Cthu nhanh chóng xẹp lép như bị ếm bùa chán nản. Mọi người đều sụi lơ, không có ý kiến gì, khiến nó sụi lơ theo.
Ờ ha. Chắc đến lượt em phải coi lại cái đầu của mình quá, anh Kavret.
Thằng Đam Pao và con Chơ Leng xưa nay vẫn lặng lẽ trí thú với công việc bưng dọn thức ăn, chân cẳng lăng xăng chạy qua chạy lại giữa chiếc bàn dài và nhà bếp như hai chiếc bóng câm nín. Tóm lại, tụi nó chẳng bao giờ mở miệng khi không có ai đó hỏi tới.
Bữa nay, nghe cứ túc than vãn, lúc bưng đĩa thịt khoanh sinh vật nguyên thủy đi ngang sau lưng. Thằng Đam Pao tự nhiên nổi hứng, xì một câu vào tai Cứ Túc, làm thằng này sửng sốt đến mức suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế.
Em thấy cái đầu anh còn tốt lắm đó, anh Cứ Túc.
Mày làm nhảm gì thế, Đam Pao?
Sau thoáng bất ngờ, Cứ Túc quay đầu ra sau, ngoác miệng hét ầm, nhưng thằng Đam Pao tinh quái đã chui tuốt vô trong bếp tự đời tắm hoánh nào rồi.
Chương 15. Lời nguyền của quái nhân. Có vẻ như có một điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra trong phòng. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chưa ra khỏi giường, Cáp Ly đã có cái cảm giác kỳ quặc này. Nó nằm yên thêm một lúc, chớp chớp mắt, cố trấn tĩnh nghĩ đến mua. Nó tự nói thầm, chắc không có gì đâu. Rồi chúng chín môi huýt sáo, hát vài đoạn nhạc vớ vẩn không đầu không đuôi. Nói chung, nó làm đủ thứ trò mèo mà chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy không yên. Cuối cùng, Cáp Ly đành bắt mình bò lồm cồm lên trên chiếc nệm lông chim, vừa bò vừa quay đầu như một cỗ xe tăng quay nòng đại liên, quét mắt ra bốn phía, vẫn không thấy gì khác thường. Nhưng Cáp Ly vẫn cảm thấy rờn rợn, có điều gì đó như là một nỗi lo lắng mơ hồ đang xâm chiếm lấy nó lấy từng phút một. Nó quay sang chiếc giường bên cạnh. Nổi quạo khi thấy thằng bạn nó vẫn đang hả họng ngáy khò khò.
Nguyên, dậy đi!
Cáp Ly co cẳng đạp vào thành giường một cú thật lực, đến mức chiếc giường suýt lệch đi. Nguyên mở bừng mắt, bắn người lên như nút che sâm banh bật nắp, và khi phát hiện ra cú chấn động vừa rồi không phải do trời sập, hai hàm răng nó nghiến vào nhau ken két.
Bộ chó dại cắn mày hả thằng điên?
Cáp Ly đưa ngón tay lên miệng suýt khẽ.
Đừng có thét lên be be như thế.
Mặt nó lộ vẻ nghiêm trọng. Mày biết không, ở trong phòng...
Ở trong phòng sao?
Có một cái gì đó rất đáng sợ. Cáp Ly tiếp tục mấp máy môi một cách bí mật. Nguyên đảo mắt một vòng, rồi quay lại, giọng ngờ vực.
Tao có thấy gì đâu.
Tại mày không nhìn thấy đó thôi. Nguyên đã có vẻ bắt đầu bực mình, nó thở phì phì vào mặt Cáp Ly.
Thế mày nhìn thấy cái con khỉ gì thế?
Tao hả?
Cáp Ly láo liên mắt.
Tao cũng có nhìn thấy gì đâu.
Cùng với một tiếng gầm tức tối, thân hình của Nguyên đã bắn vèo sang chiếc giường Cáp Ly đang ngồi. Nếu nó học được cách hóa phép cho khói xịt sau mông thì lúc này chắc chắn trông nó y chang một chiếc hỏa tiễn. Nguyên nhanh, cắp ly còn nhanh hơn. Đã đề phòng từ trước, thấy thằng bạn đại ca của mình vừa nhúc nhích, cắp ly đã phóng xuống đất, co giò vọt thẳng lại chỗ phòng tắm, vừa chạy vừa ầm ĩ phân bua. Tao đâu có đùa, tao không nhìn thấy nhưng tao... Đang chạy thục mạng, cắp ly bỗng khựng lại như một chiếc xe thắng gấp. Tiếng nói văng đâu mất, nó loạng choạng mất một lúc mới đứng thẳng người được trước chiếc bàn kê kế bức vách phòng tắm. Phải mất mấy giây sau, đôi môi cắp ly mới tìm lại được tiếng nói. Chỉ khác là giọng nói nó bây giờ đã tràn đầy khiếp sợ. Nhưng bây giờ thì tao thấy rồi. Từ đằng giường, Nguyên cũng đã nhìn ra điều mà cắp ly vừa phát hiện. Nó dùng mình khi nhận ra pho tượng báo tử của Pantalon đặt trên bàn, đang phát sáng một cách bất thường. Cho đến nay, Nguyên và kể cả bọn Eme, Ketup, Suku, Băng Tinh vẫn không đoán ra pho tượng được làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn là pho tượng chưa từng phát sáng trong hơn 20 ngày qua. Nguyên run run đặt chân xuống sàn, luống cuống xỏ dép và lập cập lê bước đến chỗ chiếc bàn. Xấu hổ khi bắt gặp mình bỗng nhiên nhát gan không thua gì cắp ly. Cắp ly không quay đầu lại, nhưng vẫn nhận ra Nguyên đã ở ngay sau lưng mình. Nó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào pho tượng. Nó chớp nháy mày ạ. Đây là một kiểu đèn tín hiệu. Nguyên giải thích bằng một giọng phải nói là trước nay cắp ly chưa hề nghe thấy bao giờ. Nó khào khào, yếu ớt và không một âm vang. Cắp ly ngọ ngoậy đầu để biết là mình chưa bị đóng băng. Tao vẫn chưa nhìn thấy con số 7 đâu. Có thể nó ở trong phòng tắm, cũng có thể ở một xó xỉnh nào đó. Nguyên lừng khừng đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng giáo hoành. Thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy con số 7 bây giờ đã không còn là chuyện quan trọng. Sao lại không quan trọng? Cắp ly chép miệng nói, biết mình chỉ phản đối cho có lệ. Nó thừa biết hôm qua còn 8 ngày thì hôm nay dứt khoát là chỉ còn có 7 ngày, không thể có chuyện thỉnh thoảng còn 9 ngày được. Căn cứ vào những gì tụi mình đang nhìn thấy, không cần phải thông thái như thằng Suku mới hiểu được rằng khi kỳ hạn chỉ còn đúng một tuần, pho tượng của Pantalon sẽ bắt đầu phát tín hiệu nhắc nhở. Ý mày muốn nói là pho tượng sẽ phát sáng cho tới ngày cuối cùng? Đó là ý của Pantalon chứ không phải là ý của tao. Cắp ly lắng nghe câu nói cay đắng của Nguyên phát ra từ sau gáy, cố đoán xem thằng bạn của mình đang ở trong tâm trạng nào, nhưng cái đầu lười biếng của nó lại chẳng chịu hoạt động gì giáo. Thế tụi mình... Vừa nói, cắp ly vừa quay lại nhìn Nguyên, bắt gặp Nguyên cũng đang nhìn nó, và giữa hai bộ mặt đang chơi chơ chìa vào mắt nhau đó, thật khó mà nói bộ mặt nào trông tiêu điều thảm hại hơn bộ mặt nào. Chỉ trong tích tắc, cắp ly hiểu là chẳng cần thiết phải hỏi thêm gì nữa, vì rõ ràng nó đã đọc được trong mắt Nguyên và biết rằng Nguyên cũng đã đọc được trong mắt nó câu trả lời khá giống nhau cho bài toán sinh tử này. Kệ xác nó, tới đâu hay tới đó. Cất thúc ré lên ngay giữa đại lộ Branbun, chẳng thèm kiêng cữ gì giáo khi nghe cắp ly kể về sự phát sáng của pho tượng. Trời đất, sao hồi sáng anh không kêu em và chị Eme chạy qua coi với? Lúc đó gấp quá, anh sợ trễ học. Cơ túp dương mắt rất chi là tò mò ra nhìn cắp ly. Thế pho tượng phát sáng như thế nào?
Như thế nào hả?
Cắp ly tặc tặc lưỡi. Ờ thì khi tỏ khi mờ, đại khái giống như một ngôi sao vậy. Cơ túp chỉ tay vào dãy đèn chớp nháy trước quán cháo lú bên kia đường.
Giống vậy không anh Capret?
Ờ, vậy đó. Eme chẳng lòng dạ đâu mà quan tâm ba thứ nhí nhố như cơ túp. Nó quay sang Băng Tinh, thấp thỏm hỏi. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân chắc chắn sẽ đúng hẹn chứ Băng Tinh?
Yên tâm đi chị Eme.
Băng Tinh vung chiếc cặp trên tay. Xưa nay, cả Hắc Tinh Tinh lẫn Bạch Kỳ Lân chưa bao giờ thất hẹn. Chuyện làm ăn mà.
Sao chị thấy lo quá Băng Tinh à?
Eme nói với Băng Tinh nhưng lại liếc sang Nguyên. Đôi mắt đen le lấy của nó như đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Không sao đâu Eme.
Nguyên nãy giờ vẫn lặng lẽ đi bên cạnh lũ bạn, thấy Eme như sắp sửa bù lu bù loa giữa đường, bên hoảng hồn cất tiếng. Dù sao anh vẫn còn hòn đá giang lận theo trong người mà.
Anh Cabrock!
Mắt cứ túp đột ngột lóe lên, kèm theo tiếng reo phấn khích.
Sao anh không nói chuyện này cho thầy Nêu Trang Long biết, hay nói với thầy Halisiro cũng được. Nghe nói mấy ổng khoái hai anh lắm mà.
Không thể nói ý kiến của Cứt Túp là một ý kiến tồi, nhưng Ê Mê lại tỏ vẻ không hưởng ứng.
Không ăn thua gì đâu, Cứt Túp.
Sao lại không ăn thua?
Cứt Túp mím môi. Thậm chí, em nghĩ có thể cầu cứu thầy Hai Phai. Ông này mà nghe đánh nhau với phe hắc ám chắc ổng nhảy tưng tưng.
Xưa nay, chỉ trường hợp sự cố xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường, thầy Nơ Trăng Long chưa bao giờ cho phép các giáo sư trường Damri tự tiện khiêu chiến với chùm Bastu.
Em mê cất giọng thảm não, trông nó buồn bã đến mức không thèm để ý đến việc tụi bạn vẫn liếc chừng chừng vô gương mặt méo xệch của nó như để chờ xem chừng nào thì nó mới òa ra khóc.
Thiệt sự thì Cắp Ly cũng từng có ý định thổ lộ chuyện này với thầy Nơ Trăng Long, mặc dù nó chưa bàn qua với Nguyên, và giả như thằng bạn nó có đồng ý thì nó cũng không rõ là tụi nó có gom đủ can đảm để đến gặp thầy hay không. Nhưng những gì Ê Mê vừa nói giống như một thùng nước lạnh xối lên ngọn lửa hy vọng vừa chớm trong lòng nó.
Cắp Ly cảm thấy mặt mình như đang dài ra và vác cái bộ mặt chảy xệ thảm thương đó, nó thất thểu chui qua cổng trường vừa hiện ra trước mắt.
Cắp Ly đụng ngay thằng Steng ở mé sân bên trái, ngay sau khi vừa chia tay với Ê Mê và Cứt Túp.
Ô, Cabaret, Cabrak!
Steng hí hửng lao lên trước hai đứa rồi quay mặt lại như thể trận đường, miệng vồn vã.
Tụi mày ra sao rồi?
Không đợi hai đứa bạn nó trả lời, ánh mắt soi mói của Steng hăm hở đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đang cảnh giác của Nguyên và Cắp Ly.
Ta thấy không xong rồi.
Steng liếng thoáng tiếp. Thằng Cabrak còn kha khá chứ sắc mặt thằng Cabaret tệ quá, xem chừng không qua nổi tháng này đâu.
Cắp Ly cười khẩy. Tao thấy sắc mặt mày còn tệ hơn tao đó, Steng.
Tao á?
Steng đưa tay lên xoa mặt, hồn nhiên đáp. Nhưng tao đâu có ăn đòn của Buriak. Những ai chúng phải lời nguyền tan xác mới phải lo, giỏi lắm chỉ sống thêm chừng hai tháng nữa thôi. Như thể một người cha đưa ra những lời khuyên vàng ngọc cho con cái, Steng nhìn Cắp Ly, cất giọng ân cần. Nên chọn trước một ngôi mộ thật đẹp, Cabaret à? Cần nhất là phải nằm giữa một khung cảnh hữu tình. Dù đã lường trước những gì thằng Steng sẽ phun ra, Cắp Ly vẫn không làm sao bắt mình đừng nổi điên. Nó nghiến răng trèo trẹo, vừa tức thằng Steng, vừa tức thằng Nguyên giữ chặt tay nó không cho nó nhảy sổ tới.
Tao thấy mày nên xúc miệng cho thật sạch đi, Steng à. Sao mày lại nói với tao nặng lời thế hả, Cabaret? Đây là ý tốt.
Steng nhướng mắt, nghển bộ mặt lấm tấm mụn vào mặt Cắp Ly với vẻ ngây thơ hết biết. Nhưng Steng không có dịp kết thúc lời phân vua của mình. Có 4, 5 đứa lớp cao cấp 2 đang đi tới, và Cắp Ly vừa mới nghe loáng thoáng hai bên tai nó, câu rủa. Cho mày té u đầu luôn. Đã thấy Steng bất thần ngã ngửa ra sau như bị ai xô mạnh, đầu rộng xuống đất đánh cộp một tiếng như trời giáng.
Úi da!
Steng thét lên đau đớn và lóp ngóp bò dậy, hậm hực đảo mắt nhìn quanh, nhưng nó lập tức thuẫn mặt ra. Rõ ràng vừa rồi không có đứa nào chạm vô người nó, thậm chí tụi học trò lớp cao cấp 2 còn đứng cách nó một quãng xa.
Không lẽ vừa rồi mình tự té?
Steng ngạc nhiên tự hỏi. Rồi như sực nghĩ ra, nó gườm gườm nhìn thằng Tam.
Phải mày không Tam?
Thiệt tình thì không phải mỗi thằng Steng nghi ngờ Tam. Trước khi nó lên tiếng, tụi bạn chung quanh đã đổ dồn mắt vô thằng này rồi. 3 cái vụ kỳ quặc xưa nay vẫn xảy ra ở trường Damri luôn được gán cho Tam, và cú té bất ngờ vừa rồi của Steng chỉ có thể giải thích được nếu tất cả đều đồng ý rằng chính quái nhân Tam vừa tung ra một lời nguyền rủa thầm.
Tắm mếch thì Nơi Trăng Long à!
Không thèm quan tâm đến cái lắc đầu ngượng nghịu của Tam, Steng mắt long sòng sọc, tiếp tục gầm gừ.
Thứ miệng mồm hôi hám như mày cũng chẳng sống lâu đâu, mày sắp đi theo thằng Cabrak và thằng Cabaret rồi đó. Chuẩn bị cho mình một ngôi mộ đi là vừa.
Mày coi lại miệng mồm của mày đi rồi hãy nói, Steng.
Lại bị Steng lôi ra chủ ẻo. Cắp Ly tức muốn xịt khói lỗ tai, nhưng nó chưa kịp máy môi thì một đứa con gái đứng trong đám đông đã nhanh nhẩu lên tiếng trước.